Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Hacking the Xbox, An Introduction to Reverse Engineering của Andrew Bunny Hoang, là một cuốn sách kỹ thuật xuất bản năm 2003. Dùng máy chơi game Xbox đời đầu như một đối tượng nghiên cứu về phần cứng, phần mềm và bảo mật. Đây không phải sách hướng dẫn chơi game, cũng không chỉ là cẩm nang sửa đổi thiết bị. Mục tiêu của sách là cho người đọc thấy cách một hệ thống tiêu dùng phức tạp được quan sát, tháo tách về mặt khái niệm, kiểm chứng và hiểu từ những dấu vết kỹ thuật sẵn có. Hoang kết hợp các phần hướng dẫn thực hành cơ bản, kiến thức điện tử, kỹ năng hàn và gỡ lỗi với việc phân tích các cơ chế bảo vệ của nền tảng Xbox. Cuốn sách còn đặt hoạt động đảo ngược trong bối cảnh rộng hơn, gồm quyền được tìm hiểu công nghệ, các giới hạn pháp lý và trách nhiệm của người thực hành. Vì vậy, Xbox vừa là chủ đề cụ thể, vừa là một nghiên cứu tình huống để học cách tư duy về thiết bị đóng và bảo mật phần cứng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Xbox, đời đầu như một phòng thí nghiệm về hệ thống đóng. Điểm khởi đầu của cuốn sách là xem Xbox, đời đầu không đơn thuần là một máy chơi game, mà là một hệ thống máy tính tiêu dùng được thiết kế để kiểm soát chặt chẽ cách người dùng chạy phần mềm và can thiệp vào phần cứng. Cách chọn đối tượng này có ý nghĩa về phương pháp. Một thiết bị đóng buộc người nghiên cứu phải suy luận từ cấu trúc mạch, linh kiện, giao diện, hành vi khởi động và phản ứng của hệ thống, thay vì chỉ dựa vào tài liệu chính thức. Nhờ đó, sách trình bày đảo ngược như một quá trình xây dựng hiểu biết có kiểm chứng, không phải sự đoán mò hay việc tìm một mẹo riêng lẻ. Hoang hướng người đọc chú ý đến quan hệ giữa các thành phần, từ bo mạch, bộ nhớ, quá trình nạp mã cho đến các lớp kiểm tra bảo mật. Khi một cơ chế hạn chế xuất hiện, câu hỏi quan trọng không chỉ là nó ngăn điều gì, mà còn là nó nằm ở đâu trong chuỗi hoạt động và dựa vào giả định kỹ thuật nào. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu vì sao thiết kế bảo mật phải được đánh giá như một hệ thống liên kết. Dù phần cứng Xbox này đã cũ, bài học về việc phân tích một thiết bị không minh bạch vẫn phù hợp với nhiều sản phẩm điện tử hiện đại. Thứ hai, từ quan sát phần cứng đến kỹ năng thực hành có kiểm soát, sách có tính thực hành rõ rệt với các nội dung liên quan đến dụng cụ, thao tác hàn, sửa đổi phần cứng cơ bản và gỡ lỗi. Giá trị của các phần này không nằm ở việc biến mọi thay đổi thành một công thức lặp lại, mà ở việc cho thấy nghiên cứu phần cứng đòi hỏi kỷ luật thao tác. Một mối hàn, một điểm đo, một kết nối tạm thời hay một thay đổi nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến kết quả quan sát. Vì thế, người làm cần hiểu mục đích của từng bước, ghi nhận trạng thái ban đầu, thử nghiệm có giới hạn và phân biệt lỗi do giả thuyết sai với lỗi do thực hiện sai. Sự kết hợp giữa kỹ năng tay nghề và lập luận kỹ thuật là nét quan trọng trong cuốn sách. Chỉ đọc sơ đồ mà không biết kiểm tra tín hiệu sẽ thiếu bằng chứng. Ngược lại, can thiệp vào bo mạch mà không có mô hình giải thích sẽ dễ phá hỏng thiết bị hoặc rút ra kết luận sai. Hoang cũng đưa vào các mẹo gỡ lỗi và tài liệu tham chiếu phần cứng, nhằm giúp người đọc có điểm tựa khi đối mặt với một hệ thống phức tạp. Theo nghĩa đó, sách đề cao khả năng quan sát cẩn thận, xác minh từng giả định và làm việc an toàn hơn là các thao tác phá vỡ giới hạn một cách tùy tiện. Thứ ba, phân tích chuỗi khởi động và các lớp bảo mật của Xbox. Một trọng tâm kỹ thuật của Hacking the Xbox là cơ chế bảo mật của nền tảng, đặc biệt là cách niềm tin được thiết lập khi hệ thống khởi động. Với một thiết bị tiêu dùng có kiểm soát nội dung, bảo vệ không thể chỉ là một thành phần riêng biệt. Nó thường là một chuỗi các kiểm tra liên tiếp, trong đó mỗi giai đoạn chỉ chấp nhận và chuyển quyền thực thi cho thành phần tiếp theo khi điều kiện nhất định được thỏa mãn. Sách giúp người đọc nhìn các biện pháp bảo vệ theo logic này, thay vì xem bảo mật như một hộp đen tuyệt đối. Việc phân tích cần xác định thành phần nào lưu mã, thành phần nào xác thực, dữ liệu nào được tin cậy và điều gì xảy ra khi kiểm tra thất bại. Đây là nền tảng để hiểu cả điểm mạnh lẫn giới hạn của một kiến trúc bảo mật. Một hệ thống có thể dùng các kỹ thuật mạnh ở từng khâu, nhưng vẫn có rủi ro nếu việc liên kết giữa các khâu chứa giả định sai hoặc nếu giao diện vật lý bị bỏ ngỏ. Cuốn sách không chỉ mô tả sự tồn tại của bảo vệ Xbox mà khuyến khích tư duy về bề mặt tấn công và mô hình đe dọa. Người đọc vì thế có thể chuyển bài học sang việc đánh giá thiết bị nhúng, máy tính tiêu dùng và các nền tảng có quy trình khởi động an toàn hiện nay. Thứ tư, đảo ngược là sự giao thoa giữa phần cứng, phần mềm và bằng chứng. Hacking the Xbox nổi bật ở chỗ không tách rời phần cứng, phần mềm và bảo mật thành các lĩnh vực độc lập. Trong một thiết bị như Xbox, hành vi của phần mềm bị định hình bởi kiến trúc phần cứng, còn chính sách bảo mật chỉ có ý nghĩa khi được thực thi qua cả mã lẫn các thành phần vật lý. Vì vậy, một kết luận đáng tin cậy thường cần nhiều loại bằng chứng. quan sát bo mạch có thể gợi ý vị trí của một chức năng. Đo đạc hoặc gỡ lỗi có thể kiểm tra cách chức năng đó hoạt động. Phân tích mã và quy trình khởi động có thể giải thích vì sao hệ thống phản ứng theo một cách cụ thể. Cách ghép các nguồn bằng chứng này là kỹ năng cốt lõi mà cuốn sách minh họa. Nó cũng cho thấy đảo ngược không đồng nghĩa với việc có toàn bộ mã nguồn hay sơ đồ chính thức. Người nghiên cứu có thể dần tạo ra một mô hình đủ chính xác để đặt câu hỏi tốt hơn và kiểm tra chúng. Tuy nhiên, sách cũng ngầm chỉ ra giới hạn của phương pháp. Kết quả từ một phiên bản phần cứng, một trạng thái máy hay một thiết lập thử nghiệm không tự động áp dụng cho mọi biến thể. Do đó, việc ghi rõ giả định, điều kiện thử nghiệm và mức độ chắc chắn là một phần của phân tích có trách nhiệm. Cuối cùng, quyền tìm hiểu công nghệ và trách nhiệm của người thực hành. Cuốn sách không coi đảo ngược chỉ là vấn đề kỹ thuật. Hoang đưa vào các cuộc phỏng vấn với những người hoạt động trong cộng đồng hacker. Đồng thời, có một chương do Lee Tien của Electronic Frontier Foundation đóng góp về quyền và trách nhiệm của hacker. Sự hiện diện của phần này làm rõ một căng thẳng lâu dài. Nhà sản xuất muốn bảo vệ nền tảng, mô hình kinh doanh và nội dung của họ. Trong khi đó, người sở hữu thiết bị, nhà nghiên cứu bảo mật và nhà phát triển độc lập có lý do chính đáng để kiểm tra cách công nghệ vận hành, phát hiện điểm yếu hoặc mở rộng khả năng sử dụng. Sách không giản lược mâu thuẫn ấy thành quan điểm cho rằng mọi giới hạn đều vô lý hoặc mọi hành động kỹ thuật đều được phép. Thay vào đó, nó nhấn mạnh hậu quả pháp lý, xã hội và đạo đức của việc can thiệp vào hệ thống đóng. Điều này đặc biệt phù hợp với một cuốn sách ra đời trong bối cảnh tranh luận về DMCE và các hoạt động đảo ngược hợp pháp. Việc bản thảo từng gặp trở ngại xuất bản càng làm bối cảnh này đáng chú ý. Đối với người đọc, bài học là năng lực kỹ thuật cần đi cùng ý thức về phạm vi ủy quyền, quyền sở hữu, tác động đến người khác và nghĩa vụ công bố có trách nhiệm khi phát hiện vấn đề bảo mật. Kết luận, hacking the Xbox phù hợp nhất với người đã có nền tảng nhất định về điện tử, lập trình hệ thống, kiến trúc máy tính hoặc bảo mật và muốn hiểu cách tiếp cận một thiết bị tiêu dùng không có tài liệu mở. Sinh viên kỹ thuật, nhà nghiên cứu bảo mật phần cứng, người sửa chữa thiết bị và các nhà phát triển hệ thống nhúng có thể rút ra giá trị từ phương pháp quan sát, hình thành giả thuyết, thử nghiệm và đối chiếu bằng chứng mà sách thể hiện. Người mới hoàn toàn vẫn có thể đọc để nắm bối cảnh, nhưng sẽ cần bổ sung kiến thức nền và không nên xem đây là cẩm nang thao tác tức thời. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nó biến một sản phẩm cụ thể thành bài học về chuỗi khởi động, các lớp tin cậy, giao diện phần cứng và quy trình gỡ lỗi. Lợi ích trí tuệ nằm ở việc nó buộc người đọc xem bảo mật như sự kết hợp của thiết kế kỹ thuật, quyền kiểm soát và các giả định có thể bị kiểm tra. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào một kỹ thuật sửa đổi hoặc một lỗ hổng, tác phẩm của Hoang có phạm vi rộng hơn. Nó liên kết kỹ năng phòng thí nghiệm với phân tích hệ thống và tranh luận về quyền được tìm hiểu công nghệ, chính sự kết hợp giữa nghiên cứu tình huống cụ thể, tinh thần thực hành và bối cảnh pháp lý khiến cuốn sách vẫn có giá trị tham khảo, dù Xbox đời đầu không còn là nền tảng đương thời. Nếu bạn muốn ủng hộ Andrew Bunny Hoang, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!